Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 20 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về lòng tri ân của bà Alida Cuiuli, cựu giáo sư người Ý, đối với các nữ tử Thánh Camilo. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về bước ngoặt cuộc đời. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Madrid, Đức Chân Phước Tương Lai Gioan Paulo II sẽ được tôn làm bổn mạng Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid, Tây Ban Nha, từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm nay. Hôm 14 tháng Giêng vừa qua, khi Tòa Thánh tuyên bố Đức Gioan Paulo II sẽ được phong chân phước ngày 1 tháng 5 tới đây, thì Đức Cha Cesar Franco Martinez, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Madrid, loan báo với 234 đại biểu các giáo phận và các phong trào giới trẻ nhóm tại Madrid cùng ngày 14 tháng Giêng rằng Đức Gioan Paulo II sẽ là một trong các bổn mạng chính thức của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay tại Madrid. Chín vị bổn mạng khác là Thánh Isidoro, Maria de la Cabeza, Teresa Avila, Ignacio Loyola, Francisco Xavier, Gioan Thánh Giá, Rosa Thành Lima và Rafael Arnaiz.
Vaxava sẽ có rất đông tín hữu Công giáo Ba Lan đến Roma để dự lễ phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II vào ngày 1 tháng 5 tới đây. Báo Gazeta Viborcha số ra ngày 16 tháng Giêng vừa qua cho biết tất cả các phòng thuộc các nhà trọ Ba Lan tại Roma đều được giữ hết rồi. Theo cuộc thăm dò ý kiến công bố ngày 15 tháng Giêng, 1 triệu người Ba Lan mong ước đến Roma dự lễ phong chân phước. Đức cha Stanislav Gadecki, Tổng giám mục giáo phận Poznan, Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan dự đoán rằng, vì dịp lễ phong chân phước trùng vào dịp nghỉ ngày 1 tháng 5 và 3 tháng 5 tại Ba Lan, nên lễ tôn phong có thể thu hút nhiều người Ba Lan hơn cả lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng hồi tháng 4 năm 2005. Hôm 14 tháng Giêng, sau khi Tòa Thánh loan báo lễ phong chân phước cho Đức Gioan Paulo II, Đức Hồng Y Stanislav Zivic, Tổng giám mục Cracovia, cựu bí thư của Đức Cố Giáo Hoàng nói, Đức Gioan Paulo II vẫn rất được quý mến tại Ba Lan, trong nền văn hóa Ba Lan và tại Cracovia. Chúng ta hãy cảm ơn Ngài vì đã dẫn chúng ta đến một nước Ba Lan có chủ quyền và tự do, nhờ đó chúng ta có thể đứng tại đây mà không ai làm phiền chúng ta. Tại Ba Lan, mỗi năm có hàng trăm tượng Đức Gioan Paulo II được khánh thành từ sau khi Ngài qua đời, trong khi hàng chục giáo xứ đã xin được đổi tên vị bổn mạng là Chân Phước Gioan Paulo II.
Düsseldorf, Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục giáo phận Köln bên Đức, tái kêu gọi bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Trong thánh lễ chiều ngày 18 tháng Giêng vừa qua với sự tham dự của các thành viên nghị viện bang Nordrhein-Westfalen ở thành phố Düsseldorf, Đức Hồng Y Meissner nhấn mạnh rằng quyền tự do tôn giáo là nền tảng của tất cả các nhân quyền khác. Khi con người ở trong quan hệ yêu thương đúng đắn với Thiên Chúa, với tha nhân và thế giới, thì sự ham hố quyền hành và danh vọng có thể bị loại trừ. Tại nơi nào con người chiếm chỗ của Thiên Chúa thì nhân tính và toàn thể nhân loại bị lâm nguy. Như thí dụ về hiện tượng này, Đức Hồng Y Meissner nói đến chế độ Đức Quốc xã và chế độ Cộng sản trước đây tại Đông Đức.
Yaoundé, Hội đồng giám mục Cameroon phản đối Liên hiệp Âu Châu tài trợ các tổ chức đồng tính luyến ái tại nước này. Báo chí Cameroon đưa tin, từ hồi đầu tháng Giêng này, Liên hiệp Âu Châu đã tài trợ 300.000 euro cho hai tổ chức phi chính phủ ở Cameroon tên là Tập thể các gia đình con cái đồng tính luyến ái và Hiệp hội Cameroon bảo vệ quyền của người đồng tính luyến ái. Theo thống kê chính thức, mỗi năm có lối 200 người bị cảnh sát Cameroon tra hỏi vì đồng tính luyến ái. Việc tài trợ trên đây giúp hai tổ chức nói trên giúp đỡ về pháp luật cho những người đồng tính luyến ái bị tạm giam hoặc bị cầm tù, cũng như trợ giúp vật chất và y tế cho những người bị bỏ rơi hoặc đau yếu. Ngoại trưởng Cameroon, ông Henry Eyebe Ayisi, đã lên tiếng hôm 13 tháng Giêng vừa qua để phản đối quyết định tài trợ của Liên hiệp Âu Châu và gọi hành động này là vi phạm luật pháp Cameroon. Ngoài ra, theo Ngoại trưởng Ayisi, việc tài trợ như thế có thể bị coi như cổ võ những quan hệ đồng tính luyến ái vốn bị luật pháp Cameroon nghiêm cấm. Các giám mục Cameroon trong khóa họp thường niên lần thứ 34 từ ngày 10 đến 15 tháng Giêng vừa qua tại thành phố Garoua đã ra tuyên ngôn nhắc lại rằng tình yêu chỉ có thể được biểu lộ trong đôi nam nữ được kết hiệp trong hôn nhân. Các giám mục kêu gọi các tín hữu và mọi người thiện chí hãy trung thành với sự cam kết thăng tiến con người.
Trong khóa họp vừa qua, các giám mục Cameroon đã bàn về vấn đề làm sao để giáo hội được hoàn toàn tự lập về tài chánh. Về vấn đề này, Hội đồng Giám mục đã gửi một thư mục vụ đến tất cả các tín hữu công giáo, kêu gọi đóng góp trong mùa chay tới đây để giúp giáo hội có phương tiện hoạt động và hoàn toàn tự lập. Tại Garoua, các giám mục Cameroon được thông báo về công trình xây dựng trung tâm của Hội đồng Giám mục. Phần thứ nhất của trung tâm này đã được hoàn thành hồi năm 2004, nhờ sự giúp đỡ tài chánh của giáo hội tại Đức và Italia, cũng như của giáo hội địa phương. Phần này gồm một tòa nhà 3 lầu, trong đó có một trung tâm đa phương truyền thông, các văn phòng hành chánh của Hội đồng Giám mục và khoảng 30 văn phòng khác. Các giám mục Cameroon sẽ tổ chức một cuộc hội luận thường niên vào tháng Giêng năm 2012 ở thành phố Mbalmayo, cách thủ đô Yaoundé lối 50 cây số về hướng nam. Trước đó, giáo hội địa phương sẽ đón tiếp hội nghị thế giới về mục vụ nhà tù nhóm tại thủ đô Yaoundé vào tháng 9 năm nay.
Budapest. Hôm 17 tháng Giêng vừa qua, một phái đoàn các giáo hội Kitô Âu Châu đã gặp chủ tịch theo lượt của Liên hiệp Âu Châu là Thủ tướng Viktor Orbán của Hungary. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong khuôn khổ các cuộc gặp gỡ đều đặn giữa các giáo hội và các chủ tịch Liên hiệp Âu Châu. Trong cuộc gặp gỡ, hai bên đã đề cập đến các vấn đề liên quan tới các chính sách gia đình, tình trạng những người du mục Rome ở Âu Châu, sự tôn trọng tự do tôn giáo và chiến lược của Liên hiệp Âu Châu đối với sông Danube. Thủ tướng Hungary đã trả lời những băn khoăn của các giáo hội và chào mừng sự dấn thân tích cực của các giáo hội trong 6 tháng tới đây do Hungary làm chủ tịch. Ông xin các giáo hội hỗ trợ để đưa tất cả các chính phủ và xã hội Âu Châu tiến đến chỗ nhìn nhận rằng Âu Châu cần dấn thân giúp các cộng đồng du mục Rome hội nhập vào xã hội. Chỉ có thể cải tiến điều kiện sống của họ nếu có sự cộng tác của tất cả các chính phủ Âu Châu. Thủ tướng Hungary cũng tuyên bố ủng hộ một câu trả lời hữu hiệu của Liên hiệp Âu Châu để bài trừ nạn bách hại các tín hữu Kitô và con số ngày càng gia tăng các vụ tấn công các cộng đồng Kitô trên thế giới. Cho đến nay, câu trả lời của Liên hiệp Âu Châu về vấn đề này bị phê bình là quá yếu ớt.
Roma, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi các linh mục sinh viên trường ngoại giao tòa thánh vun trồng tinh thần hy sinh, từ bỏ và gia tăng lòng gắn bó với Chúa Kitô. Đức Hồng Y Bertone đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài giảng buổi hát kinh chiều ngày 18 tháng Giêng vừa qua, nhân dịp lễ kính Thánh An Tôn Viện Phụ, bổn mạng trường ngoại giao tòa thánh. Ngoài ban giám đốc, hơn 30 linh mục sinh viên của trường, còn có một số hồng y giám mục và giám chức cựu sinh viên của trường này. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cho biết, trong sự cộng tác hàng ngày với Đức Thánh Cha, Ngài rất biết ơn vì sự cộng tác của các vị sứ thần tòa thánh, sáng suốt, nhìn xa trông rộng, cùng với các cộng tác viên hữu hiệu, với cái nhìn sâu xa và rộng rãi về giáo hội, một giáo hội sống giữa các thực tại trần thế và tìm cách hướng các thực tại ấy về sự sung mãn là chính Chúa Kitô. Đức Hồng Y Bertone nhắc lại một điều thường được Đức Thánh Cha Biển Đức nhấn mạnh với các nhà ngoại giao của Tòa Thánh, đó là sự cần thiết phải từ bỏ bản thân, các dự phóng riêng của mình để theo Chúa Kitô với cùng một lòng hăng say như Thánh An Tôn. Khi được tình yêu Chúa Kitô thúc đẩy, thánh nhân đã từ bỏ mọi sự để chuyên chăm cầu nguyện và thống hối. Sự theo Chúa như thế hệ tại hoàn toàn ở với Chúa, không tìm kiếm những lợi lộc trước mắt và không dành ưu tiên cho lối sống và tư duy của mình. Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh nói thêm rằng, cần phải có những linh mục trẻ hoàn toàn sống những ngày của mình trong kinh nguyện, trong việc làm, trong sự gần gũi với các giáo hội địa phương, với những lời cố vấn và lòng yêu mến, với tinh thần quảng đại xả thân, nhất là trong những giờ phút khó khăn và nhiều khi bi thảm của một quốc gia và của người dân tại nước ấy.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua đã có 7.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần với Đức Thánh Cha trong Đại Thính Đường Phaolô VI. Vì đang trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, nên Đức Thánh Cha đã nói về bổn phận này của mọi Kitô hữu. Ngài nêu bật tầm quan trọng của việc cầu nguyện cho sự hiệp nhất như sau.
È providenziale il fatto che nel cammino per costruire l'unità venga posta al centro la preghiera. Questo ci ricorda ancora una volta che l'unità non può essere semplice prodotto dell'operare umano.
Thật là quan phòng, sự kiện trên con đường xây dựng sự hiệp nhất, lời cầu nguyện được đặt ở trung tâm. Điều này một lần nữa nhắc nhớ chúng ta rằng sự hiệp nhất không phải là sản phẩm hoạt động của con người, nhưng trước hết, nó là một ơn của Thiên Chúa, bao gồm việc lớn lên trong sự hiệp thông với Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần. Công đồng chung Vatican II nói, các lời cầu nguyện chung này chắc chắn là một phương thế rất hữu hiệu để nài xin ơn hiệp nhất, và chúng là một biểu lộ đích thực của các mối dây, qua đó các tín hữu công giáo hiệp nhất với các anh em đã tách rời. Bởi vì ở đâu có hai hay ba người tụ họp nhau nhân danh Thầy, Chúa nói, thì Thầy ở đó giữa họ. Đề tài chọn cho tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu năm nay là kinh nghiệm của Cộng đoàn Kitô Tiên Khởi Jerusalem, như miêu tả trong sách Công vụ các Tông đồ mà chúng ta vừa nghe đọc. Họ kiên trì trong việc lắng nghe giáo huấn của các Tông đồ và trong sự hiệp nhất huynh đệ, trong việc bẻ bánh và trong các lời cầu nguyện. Chúng ta phải chú ý rằng ngay từ lúc lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các người có ngôn ngữ và văn hóa khác nhau. Điều đó có nghĩa là ngay từ đầu, giáo hội ôm vào lòng con người thuộc mọi nguồn gốc khác nhau, và chính từ sự khác biệt đó, thần khí tạo ra một thân thể duy nhất. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ghi dấu sự rộng mở của giao ước của Thiên Chúa cho tất cả mọi thụ tạo, cho tất cả mọi dân tộc thuộc mọi thời đại. Để toàn thụ tạo tiến bước về mục đích thật của mình là nơi ở của sự hiệp nhất và tình yêu thương.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, văn bản sách Công vụ các Tông đồ nói trên có bốn đặc tính định nghĩa Cộng đoàn Jerusalem Tiên Khởi. Qua đó, Thánh Luca cống hiến cho chúng ta mẫu gương nền tảng cuộc sống của giáo hội thuộc mọi thời đại. Và Đức Thánh Cha đã nêu bật bốn đặc điểm đó như sau.
Prima caratteristica, essere unita e ferma nell'ascolto dell'insegnamento degli apostoli, poi nella comunione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere.
Đặc điểm thứ nhất, hiệp nhất và kiên trì trong việc lắng nghe giáo huấn của các tông đồ, rồi trong sự hiệp thông huynh đệ, trong việc bẻ bánh và trong các lời cầu nguyện. Bốn yếu tố này, cả ngày nay nữa, là các cột trụ cuộc sống của mọi cộng đoàn Kitô, và chúng cũng tạo thành nền tảng vững chắc duy nhất giúp tiến tới trong việc kiếm tìm sự hiệp nhất hữu hình của giáo hội. Trước hết là việc lắng nghe giáo huấn của các tông đồ hay lắng nghe chứng tá của các vị đối với sứ mệnh, cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Chúa. Đó là điều mà Thánh Phaolô gọi là tin mừng. Các Kitô hữu tiên khởi đã nhận tin mừng từ miệng của các tông đồ, họ được hiệp nhất bởi việc lắng nghe và công bố tin mừng ấy, bởi vì tin mừng là quyền năng của Thiên Chúa cho sự cứu rỗi bất cứ ai tin. Cả ngày nay nữa, mọi cố gắng xây dựng sự hiệp nhất giữa tất cả mọi Kitô hữu đều đi qua việc đào sâu sự trung thành với gia tài đức tin do các tông đồ truyền lại. Vững vàng trong đức tin là nền tảng sự hiệp thông của chúng ta, là nền tảng sự hiệp nhất Kitô.
Đặc điểm thứ hai là sự hiệp thông huynh đệ. Vào thời cộng đoàn Kitô tiên khởi cũng như ngày nay, đây là việc diễn tả dễ nhận ra nhất của sự hiệp nhất giữa các môn đệ Chúa, đặc biệt đối với thế giới bên ngoài. Sách Công vụ cho biết các Kitô hữu để mọi sự làm của chung, và ai có đất đai của cải thì đem bán đi để cho các người túng thiếu cũng được chia sẻ. Trong lịch sử giáo hội, việc chia sẻ của cải đó đã tìm ra các mô thức diễn tả luôn luôn mới mẻ. Một trong các cách thức đó là tương quan huynh đệ và bằng hữu được xây dựng giữa các Kitô hữu thuộc các giáo hội Kitô khác nhau. Lịch sử của phong trào đại kết đã được ghi dấu bởi các khó khăn và các không chắc chắn, nhưng cũng là một lịch sử của tình huynh đệ, sự cộng tác và chia sẻ nhân bản và tinh thần đã khiến cho các tương quan giữa các người tin nơi Chúa Giêsu thay đổi một cách có ý nghĩa. Tất cả chúng ta đều dấn thân trên con đường này. Như vậy, yếu tố thứ hai là sự hiệp thông. Trước hết là sự hiệp thông với Thiên Chúa qua đức tin. Nhưng sự hiệp thông với Thiên Chúa tạo ra sự hiệp thông giữa chúng ta và cần được diễn tả ra ngoài một cách cụ thể như miêu tả trong sách Công vụ, nghĩa là bằng việc chia sẻ. Không ai trong cộng đoàn Kitô phải đói khát, phải sống nghèo khó. Đó là một đòi buộc nền tảng. Sự hiệp thông với Thiên Chúa được thể hiện như sự hiệp thông huynh đệ, được diễn tả ra một cách cụ thể trong dấn thân xã hội, trong tình bác ái Kitô, trong công bằng. Điểm nằm cốt thứ ba trong cuộc sống cộng đoàn Kitô Jerusalem là việc bẻ bánh, trong đó chính Chúa hiện diện với hiến tế duy nhất của thập giá, trong việc hoàn toàn tự hiến chính mình cho sự sống của các bạn hữu người. Đây là mình Thầy được hiến dâng làm của lễ vì các con. Đây là chén máu Thầy đổ ra cho các con. Giáo hội sống thánh thể. Sự thật này không chỉ diễn tả một kinh nghiệm thường ngày của đức tin, nhưng chứa đựng trong tổng hợp nhân tố của mầu nhiệm giáo hội.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, sự hiệp thông với hy tế của Chúa Kitô là tuyệt đỉnh sự kết hiệp của chúng ta với Thiên Chúa, và vì thế cũng diễn tả sự hiệp nhất tràn đầy, sự hiệp thông trọn vẹn của các môn đệ Chúa Kitô. Trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô này, thật đáng tiếc vì không thể cùng chia sẻ bàn tiệc thánh thể. Nó là dấu chỉ cho thấy chúng ta chưa thực hiện được sự hiệp nhất mà Chúa Kitô đã cầu nguyện cho. Kinh nghiệm đớn đau đó cũng trao ban một chiều kích sám hối cho lời cầu nguyện của chúng ta. Nó phải trở thành lý do của một dấn thân quảng đại hơn nữa từ tất cả mọi người, để cho các chướng ngại cản ngăn sự hiệp thông trọn vẹn được tháo gỡ và đạt đến ngày trong đó mọi Kitô hữu có thể hiệp nhất chung quanh bàn tiệc của Chúa và cùng nhau bẻ bánh thánh thể và uống cùng một chén. Đặc điểm sau cùng là các lời cầu nguyện. Cầu nguyện đã luôn luôn là thái độ liên lỉ của các môn đệ Chúa Kitô. Nó đồng hành với cuộc sống thường ngày của họ trong thái độ vâng theo ý của Thiên Chúa. Trong thư gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô khuyên họ như sau: anh em hãy vui mừng luôn mãi và hãy cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy vì đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu. Lời cầu nguyện Kitô tham dự vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu là kinh nghiệm tuyệt diệu của tình con thảo, như lời kinh lạy Cha là lời cầu nguyện của gia đình nói về Cha chung. Vì vậy, ở trong tư thế cầu nguyện cũng có nghĩa là rộng mở cho tình huynh đệ. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau:
cari fratelli e sorelle, come discepoli del Signore, abbiamo una comune responsabilità verso il mondo. Dobbiamo rendere un servizio comune, come la prima comunità cristiana di Gerusalemme.
Anh chị em thân mến, như là môn đệ của Chúa, chúng ta có một trách nhiệm chung đối với thế giới. Chúng ta phải cùng nhau phục vụ, như cộng đoàn Kitô Jerusalem tiên khởi, khởi hành từ những gì chúng ta đã cùng chia sẻ với nhau. chúng ta phải cống hiến một chứng tá mạnh mẽ, được xây dựng một cách thiêng liêng và được lý trí nâng đỡ. Chứng tá về Thiên Chúa duy nhất, Đấng đã tự mặc khải và nói với chúng ta nơi Đức Kitô, để là những người đem một sứ điệp hướng dẫn và soi sáng con đường của con người thời đại, thường không có các điểm quy chiếu rõ ràng và có giá trị. Vì thế, thật là điều quan trọng phải lớn lên trong tình yêu thương nhau mỗi ngày và dấn thân thắng vượt các hàng rào còn hiện hữu giữa các Kitô hữu. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài đặc biệt chào các thành viên hiệp hội, con cái trên thiên đàng, các cánh giữa trời và đất, quy tụ các cha mẹ đã mất con cái, thường là trong các hoàn cảnh thê thảm. Ngài khích lệ họ đừng thất vọng và ngã quỵ, nhưng biến khổ đau thành hy vọng như mẹ Maria đứng dưới chân thánh giá. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại lòng tri ân của bà Alida Quiuli, cựu giáo sư người Ý, đối với các nữ tử Thánh Camilo.
Bà Alida Quiuli là một cụ giáo sư người Ý. Trong cuộc đời nghề nghiệp, bà được hồng phúc gặp thấy những tấm lòng vàng, đó là các nữ tử Thánh Camilo. Dòng nữ tử Thánh Camilo được thành lập cho nữ chân phước Giuseppina Vannini. Các nữ tử Thánh Camilo phục vụ đặc biệt trong các nhà thương, các viện dưỡng lão và các nhà mồ côi. Tình thương và sự ân cần chăm sóc của các nữ tử Thánh Camilo đã mang nắng ấm mặt trời vào trong cuộc đời âm u cống lạnh của rất nhiều người gặp cảnh gian truân khốn khó, bệnh tật và nghèo nàn. Với lòng tri ân, bà Alida Quiuli bày tỏ tâm tình dạt dào cảm mến như sau: Tôi thường xác tín thâm sâu rằng mỗi một con người từ khi mở mắt chào đời đều bước theo một sợi chỉ vàng hướng dẫn cho mọi hành động mình phải chu toàn. Từ 43 năm qua, tôi làm nghề dạy học. Tôi biến nghề nghiệp của tôi thành một sứ mệnh thực thụ và là lý lẽ chính yếu mang lại ý nghĩa đích thực cho cuộc đời tôi. Nhờ lòng tận tụy của tôi mà có rất nhiều thiếu nữ, vì các lý do khác nhau, đã bỏ dở việc học, lại trở về với con đường học vấn để nghiêm chỉnh chuẩn bị cho tương lai. Tôi không có dịp giúp các nữ tu trẻ sinh viên chuẩn bị trải qua các cuộc thi khảo hạch. Với nhóm này hay với nhóm nọ, tôi đều có các mối liên hệ bền chặt, những trao đổi chân thành và tạo nên các kết quả hữu ích. Thế rồi cách đây 3 năm, câu chuyện cuộc đời tôi lại ghi thêm sự hiện diện của các nữ tử Thánh Camilo. Đây là các con cái của nữ chân phước Giuseppina Vannini, một hội dòng mà tôi chỉ nghe tên chứ chưa bao giờ có dịp tiếp xúc trực tiếp. Mối liên hệ giữa tôi và các sinh viên nữ tử Thánh Camillo được dệt nên tức khắc và rất tích cực. Đối với tôi, đây là một phương thế giáo dục thật lý tưởng. Tôi giải thích tỉ mỉ rõ ràng và các nữ tu chuyên cần học tập. Với tư cách là một nhà giáo chuyên nghiệp, tôi không mong ước gì hơn. Ngay trong năm 2010 cũng thế, các nữ tu luôn luôn cần mẫn học hành. Từ từ tôi khám phá ra nền tu đức và ơn đoàn sủng của các nữ tử của nữ chân phước Giuseppina Vanini. Ơn đoàn sủng được thiết lập trên tình yêu dạt dào. Các chị dành cho các trẻ mồ côi, những người bé nhỏ yếu đuối, các bệnh nhân và các vị cao niên. Các nữ tu phải tận tâm phục vụ mọi người và phải luôn luôn chu toàn bổn phận. Bà Alida Cuiuli, cựu giáo sư người Ý, viết tiếp: cuộc đời thánh thiện của mẹ lập dòng, nữ chân phước Giuseppina Vanini, đã in đậm dấu vết trong các con cái mình là các nữ tử Thánh Camillo. Lúc sinh thời, mẹ thường lặp đi lặp lại với các chị em: đức bác ái thánh thiện phải là khẩu hiệu của hội dòng chúng ta. Khẩu hiệu này ngày hôm nay cũng được thông truyền cho tôi qua trung gian các nữ tử Thánh Camillo. Do đó tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã tạo cơ hội cho tôi được quen biết và dạy học các nữ tu sinh viên. Nơi nhà hưu dưỡng tôi đang sống, đặc biệt nơi hành lang có phòng riêng của tôi, các cụ ông, cụ bà và rất nhiều người khác đều quen thuộc với bộ áo dòng của các nữ tử Thánh Camillo. Họ vui vẻ trông thấy dáng điệu đơn sơ kín đáo của các chị, những ánh mắt yêu thương trìu mến, những nụ cười hòa nhã của các chị như mang lại niềm hy vọng và lòng tin tưởng cho cuộc sống. Tôi cảm thấy sung sướng trước các tâm tình quý mến mà nhiều người dành cho các nữ tử Thánh Camillo. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto: giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn, chủng chọe, xoan xoãn. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tán Tụng Hồng Ân do Ban Hợp Xướng Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày, nhạc và lời của Hải Linh.
Đời con nói mời.
Kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về chủ đề Bước ngoặt cuộc đời.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, cuộc đời không luôn là một đường thẳng. Có những đoạn đời người ta thấy đơn điệu đến vô vị, nhưng cũng có những đoạn đời vui tươi đầy ý nghĩa. Dân gian thường có câu, sông có khúc, người có lúc. Có những thay đổi trong cuộc sống chỉ đủ để làm cho cuộc đời thêm ý vị, nhưng cũng có những thay đổi khiến người ta phải xếp nó vào hạng bước ngoặt cuộc đời. Ơn gọi của Matthew là một bước ngoặt như thế. Có những bước ngoặt mà người ta có thể lường trước được, nhưng cũng có những bước ngoặt quá lớn vượt quá sự dự đoán của họ. Khi dấn thân theo nghề thu thuế, Matthew không thể ngờ rằng sẽ có một ngày ông không chỉ bỏ nghề, mà còn bỏ cả hết mọi sự để đi rao giảng niềm vui ơn cứu độ cho người khác. Làm nghề thu thuế, ắt hẳn Matthew phải gắn bó với cây bút và tiền bạc. Đây là một nghề không mấy danh giá. Matthew cầm bút nhưng không phải là một người tri thức phục vụ đồng bào. Ngược lại, ông cầm bút để chi ly tính toán tiền bạc, người đủ, người thiếu. Đặc biệt, ông không phải thu thuế để xây dựng đất nước, nhưng là thu thuế cho đế quốc Roma ngoại bang. Nghề của ông được xem là bóc lột trên xương máu của nhân dân đồng bào, không tương hợp mấy với chuyện đạo đức. Không những thế, ngồi trên bàn thu thuế, Matthew không chỉ gắn bó với chuyện tiền bạc, ông còn phải gắn bó với những tương quan được mua bằng tiền bạc. Cuộc đời của ông dường như có một góc sáng và một góc tối. Góc sáng của ông được dọi nhờ sự giàu sang bất chính, còn góc tối thì không ai đụng đến được, kể cả chính ông. Một khi đã thụ hưởng sự rạng rỡ đến từ bất công, ông phải chấp nhận để góc tối nằm đó bất khả xâm phạm. Bạn bè và các mối tương quan nơi bàn thu thuế, ắt hẳn hỗ trợ cho ông tăng cường thêm sự rạng rỡ của tiền tài, và quên đi góc khuất đang nằm trong bóng tối. Bất chợt, Giê-xu đã xuất hiện trong cuộc đời của Matthew. Không ai biết được Matthew đã nghe danh tiếng Đức Giê-xu trước, hay đến khi Giê-xu đến gặp ông nơi bàn thu thuế, ông mới biết Đức Giê-xu là ai. Dù thế nào, giây phút nơi bàn thu thuế vẫn mang một dấu ấn không phai nơi chàng thu thuế này. Ánh mắt của Giê-xu, cử chỉ của Giê-xu, lời nói của Giê-xu, hãy theo tôi, đã hấp dẫn Matthew đến nỗi ông nhận ra rằng, không còn gì phải vương vấn với vị trí này. Một bước ngoặt cuộc đời đã bắt đầu thành nét. Khi chấp nhận đứng lên theo Đức Giê-xu, Matthew phải chấp nhận làm lại từ đầu. Chuyện tiền bạc không thích hợp với một Đức Giê-xu nghèo khó. Chuyện gian xảo không thích hợp với một Đức Giê-xu chân thật. Chuyện sòng phẳng không thích hợp với một Đức Giê-xu nhân hậu. Vậy mà, Matthew đã chấp nhận làm lại từ đầu với chức danh là môn đệ Đức Giê-xu. Tưởng rằng nghề nghiệp này không thể dung hợp với Đức Giê-xu, vậy mà đã có một người xuất thân từ đó làm môn đệ thân tín của Ngài. Thực ra, khi bước theo Đức Giê-xu, Matthew đã không phí những gì đã có trước. Ông vẫn dùng cây bút, thay vì để ghi nợ, ông dùng để ghi lại những lời chứng tá sống động về Thầy Chí Thánh. Ông vẫn dùng khả năng tính toán, thay vì để định giá của cải. Ông dùng để đổi lấy kho tàng quý giá mà không có mối một nào có thể đục khoét được. Ông vẫn dùng sự khéo léo, thay vì để lừa lọc người khác, ông dùng để rao giảng và thuyết phục về một đấng yêu thương đang ở giữa họ. Con người Matthew vẫn còn đó, ông chỉ đổi con đường. Một bước ngoặt không làm cho người ta mất căn tính, nhưng giúp định hướng đúng cho căn tính của họ. Các bạn trẻ thân mến, cuộc đời chúng ta có biết bao bước ngoặt. Ở tuổi thơ thì có bước ngoặt tuổi thơ, khi lớn lên thì có bước ngoặt chọn lựa. Ở tuổi thơ, tạm biệt búp bê thân yêu để đi vào lớp 1 là một bước ngoặt không cần phải chọn lựa. Nhưng khi có trí khôn đầy đủ, một bước ngoặt xảy ra ít nhiều cũng cần có sự chọn lựa của chính mình. Marcel đã làm một bước ngoặt bằng cách chọn bỏ lối sống cũ để chọn lấy một lối sống mới. Cuộc sống luôn đặt ra những bước ngoặt, phần chúng ta là nhận biết thời cơ và chọn bước ngoặt đó theo kiểu nào. Nhờ sự xuất hiện của Đức Giêsu mà Marcel đã có một cơ hội làm một bước ngoặt cuộc đời. Marcel đã không ngồi suy diễn để rút ra kết luận là ông phải theo Đức Giêsu, nhưng chính cuộc gặp gỡ bất ngờ và ấn tượng làm cho ông quyết định đứng dậy và theo Thầy. Chúng ta cũng cần có một cơ hội như Marcel để đổi đời. Cơ hội là một điều gì đó đến bất ngờ và quý giá. Qua những cuộc gặp gỡ thường ngày với mọi người xung quanh, chúng ta có thể nhận ra cơ hội mà Giêsu muốn gặp gỡ chúng ta để tạo nên một bước ngoặt cuộc đời với Ngài. Đối với người trẻ, tài năng và cơ hội luôn đi liền với nhau. Bước ngoặt cuộc đời là một sự kết hợp ăn ý giữa hai yếu tố này. Giêsu thường đến với chúng ta như một cơ hội, và Ngài mời chúng ta dùng chính khả năng của mình để nhận ra giá trị của cơ hội đó. Ước gì chúng ta ngày càng trở nên nhạy cảm với những lần Giêsu xuất hiện, để không bỏ lỡ những cơ hội quý giá có sức làm thay đổi cuộc đời chúng ta.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Madrid, Đức Chân Phước Tương Lai Juan Paulo II sẽ được tôn làm bổn mạng Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid, Tây Ban Nha, từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm nay. Düsseldorf, Đức Hồng Joachim Meissner, Tổng giám mục giáo phận Köln bên Đức, tái kêu gọi bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Roma, Đức Hồng Itachisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, kêu gọi các linh mục sinh viên trường ngoại giao Tòa Thánh vun trồng tinh thần hy sinh, từ bỏ và gia tăng lòng gắn bó với Chúa Kitô. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.